Thưa các bạn thân hữu, là những người bạn của anh chị em tín hữu trong hội thánh chúng tôi, tôi vui mừng vì buổi tối hôm nay tôi được gặp những người rất là vất vả trong những ngày qua, và chính anh chị em là những người đã góp phần xây dựng xã hội qua các cái công việc xây cất ở công trường. Và chúng tôi không bao giờ quên anh chị em, mặc dầu có một số người chúng tôi chưa hề gặp, nhưng mà lòng của chúng tôi thì ước ao rằng trong mùa Giáng sinh năm nay, làm sao có thể trò chuyện được, giới thiệu được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với thế giới này nói chung, và đối với mỗi cá nhân chúng ta, đối với anh chị em nói riêng, cũng như một số thân hữu đã đáp ứng lời mời của anh chị em tín hữu chúng tôi đến đây. Dù không phải là công nhân, chúng ta bất luận ở thành phần nào trong xã hội cũng đều rất cần bình an, hạnh phúc, phải không? Nếu chúng ta sống một đời sống không bình an mà không hạnh phúc gì hết thì anh chị em nghĩ rằng tỷ phú có phước không? Khổ. Một người lao động nhưng mà sống bình an, sống hạnh phúc vẫn còn có phước hơn một ông vua phải lo lắng, khốn khổ, sợ hãi, phải không? Đức Chúa Trời ban đầu Ngài đã dựng nên thế giới này một cách rất là tốt đẹp. Kinh Thánh nói rằng mọi vật gì cũng đều tốt lành hết. Anh chị em khi nhìn núi, non, sông biển, chim muông, cỏ cây, hoa lá, anh chị em có công nhận đẹp không? Đẹp phải không? Nhưng mà tại sao có chiến tranh? Vì tham vọng của con người. Và khi chiến tranh đến thì sao? Nhà cửa sụp đổ, bị đốt cháy, cây cối không còn, người chết, khốn khổ. Như vậy giữa cái tốt đẹp mà Thượng Đế đã dựng nên, cái gì đã xảy đến vậy? Tội lỗi, lòng tham của con người, sự ghen ghét, sự tàn hại lẫn nhau. Các vua chúa đã xuất hiện trên thế giới này qua nhiều thời đại lịch sử. Chúng ta nghe nói như là Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành để củng cố ngôi vua của ông, nhưng mà cái bức tường Vạn Lý đó xây nhiều năm và chết rất nhiều người. Hitler cũng vậy, đã một thời gây ra chiến trận và khiến cho nhiều người chết. Napoleon luôn là vua của nước Pháp, cũng là một vị đại tướng nổi tiếng. Ông nói rằng các vua chúa đều dành cái quyền và dùng cái vũ lực để cai trị thế giới này. Nhưng đấng cứu thế lại chinh phục thế giới này bằng tình yêu. Tối nay tôi muốn giới thiệu với các thân hữu là bạn của những anh chị em tín hữu hội thánh chúng tôi. Tôi muốn nói chung một lời là các bạn. Tôi muốn giới thiệu với các bạn về tặng phẩm kỳ diệu mà chúng ta nói nôm na là ông trời, tức là Đức Chúa Trời muốn ban cho thế giới nói chung và ban cho mỗi cá nhân chúng ta nói cách riêng. Mùa Giáng sinh về thì chúng ta thấy đâu đâu cũng vui, phải không? Có những cây Giáng sinh, ông già Noel, rồi các cái hoa đèn trang trí rực rỡ, không những ở nơi các nhà thờ, nhà riêng, được nghe những cái bản nhạc Giáng sinh, vui lắm. Nhưng mà anh chị em có thể nghe như vậy mà anh chị em có thể hiểu tại sao lại có lễ Giáng sinh không? Hơn 2000 năm trước đây, con Đức Chúa Trời đã hóa thân thành con người để sinh ra ở một nơi mà không ai ngờ đến, đó là nơi chuồng chiên. Và khi sinh ra thì không có phải là trong nhà hộ sinh. Mary là một trinh nữ, bởi quyền năng của Thượng Đế đã sinh ra con thánh là Đức Chúa Trời hóa thân thành người, đặt hài nhi thánh ở một cái nơi máng ăn của loài súc vật. Cho nên Chúa Giêsu được sinh ra ở nơi đó. Và đó là vua trên trời lại hạ giáng làm người ở trần gian này, một chỗ không phải là nơi hoàng cung một chỗ không phải là nơi nhà của nhà tỷ phú, nhưng mà một nơi mà không ai ngờ tới. Như trong chúng ta ở đây có những chị em, nếu có con cái, bây giờ chúng ta muốn con mình để đặt ở một cái nơi chuồng bò, chuồng chiên không? Không. Nhưng mà con Đức Chúa Trời tại sao lại đến một nơi lạ như vậy? Chúng ta cũng sẽ biết điều đó. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một cái tặng phẩm kỳ diệu lắm. Theo câu gốc nói ở đây, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong mùa Giáng sinh thì anh chị em có thấy người ta hay gửi những cái thiệp không? Chúc mừng Giáng sinh. Rồi có cái quà, nhất là các trẻ em thì thích lắm. À, ông già Noel kìa, ông mặc áo đỏ, tóc trắng, râu dài trắng đẹp quá. Và các em trong ông già Noel làm gì nó? Đến thăm phát quà vui lắm. Và trẻ em thích nhận quà. Và người lớn chúng ta nếu mà có ai gửi tặng quà thì anh chị em thôi không lấy không? Chắc vui chứ. Nếu là người yêu mến, thương và quý chúng ta, chắc chúng ta vui lắm. Ở đây có những bạn nào sắp sửa cưới vợ hả? Sắp sửa lấy chồng. Mà nếu người thương yêu của mình đó muốn gửi quà cho mình thì chúng ta thôi thôi đừng gửi không? Không, vui, nhận. Nếu một cái thơ, cái thiệp hay là bất cứ cái gì, nếu thơ đọc cũng nhiều lần, phải không? Đức Trời gửi một món quà quý giá cho thế giới này, cho mọi người trên đất này. Không phải giai đoạn đó, mà mãi mãi nhiều thời kỳ cho đến sau này nữa. Chúng ta sẽ suy gẫm về người gửi quà cho chúng ta là ai, tức là đấng ban tặng phẩm. Nếu anh chị em đi làm việc bận rộn suốt ngày, chúng ta nghe nói là ông chủ tịch thành phố này gửi đến cho mình một món quà, ồ vui quá, sung sướng quá. Nhưng mà lại nghe nói rằng cái ông bộ trưởng gửi cho, chúng ta thấy ai cao hơn? Ông bộ trưởng. Nó ông chủ tịch nước gửi cho, ôi trời ơi sung sướng quá. Tôi chưa bao giờ mà được nghe nó ông chủ tịch nước mà quan tâm đến tôi như thế. Mà chắc chắn là món quà nó phải là lớn, tốt lắm á. Dĩ nhiên. Nhưng mà món quà tôi nói cho anh chị em biết đây là món quà từ nơi không phải người cho người. Và đây là một cái tặng phẩm kỳ diệu. Vì nó không kiếm được đâu ở thế giới này. Nó không phải là bằng kim cương, bằng vàng, bằng ngọc quý mà người ta có thể mua hay là tìm ra. Nhưng mà cái tặng phẩm này đến từ trời, mà cũng do chính Đức Chúa Trời là vua của muôn ngàn thế giới, Ngài đã dựng nên muôn loài, các thế giới mà mắt thấy được và cả cái thế giới mắt không thấy được. À, chúng ta có cái thế giới địa cầu mình ở đây trong một cái khối gọi là thái dương hệ, tức là mặt trời nó làm chủ, thì có quả đất và một số hành tinh quay chung quanh mặt trời. Mà nếu mà so sánh với muôn vàn thế giới khác thì nó nhỏ xíu à. Cũng như chúng ta thấy một hột bắp và một trái bắp và cả một thùng bắp thì nhiều hơn nữa, phải không? Trong một cái dải ngân hà nó có hàng tỷ cái mặt trời. Và trong cái mặt trời này nó cũng có những cái hành tinh nhỏ đi quanh nó. Như vậy thì cái quả địa cầu của chúng ta chỉ là một cái chấm trong cái bãi cát thôi, không nghĩa lý gì. Nhưng mà lạ lắm, Đức Chúa Trời lại quan tâm đến, vì Ngài dựng nên con người đặt để ở nơi hành tinh này. Và cái hành tinh này lại có sự sống. Nó không giống như kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh hay là trên cung trăng. Khoa học đã tiến bộ, khoảng năm 1961 người ta đã lên đó. Nhưng mà lên đó thì không có sự sống, không có cây cối, chim muông, thú gì hết. Mà hơi thở cũng không đủ nữa, vì người đó người ta phải đem theo bình dưỡng khí để thở. Người ta ở cũng không thể lâu được, phải trở lại thế giới này. Vì đây là một cái hành tinh mà Thượng Đế ban cho con người có sự sống. Thượng Đế là ai? Chúng ta nói nôm na là ông trời, là đấng đã dựng nên muôn vàn thế giới. Như tôi đã nói, thế giới mắt thấy được và cả cái thế giới không thấy được. Thế giới cực lớn cực đại, cho đến cái thế giới nhỏ, một giọt nước chúng ta thấy nhỏ xíu mà, mà đưa vào kính hiển vi phóng đại gấp ngàn lần thì trong đó cả một cái nhiều lắm, các cái vi trùng ở trong đó chúng ta thấy rất là nhiều. Những cái thế giới nhỏ xíu à, cho đến cái thế giới cực lớn cũng đều do Thượng Đế dựng. Đấng đó là đấng đã dựng nên thế giới, chúng ta gọi là đấng tạo hóa, không phải là từ cái vật có mà làm ra. Ví dụ ông thợ mộc, ông lấy gỗ ông làm ra cái bàn cái ghế, nhưng mà nếu không có gỗ thì ông không làm ra bàn cái ghế được, phải không? Đức Chúa Trời đã dựng nên các loài cây và từ cây đó người ta mới có gỗ. Chúa Trời đã dựng nên các cái loài kim loại, sắt, vàng, đá, ví dụ vậy, người ta từ đó mới làm ra các cái vật dụng khác. Như vậy Ngài là nguồn của muôn vật, Ngài dựng nên các thứ ở trên thế giới này, mắt chúng ta thấy được hoặc không thấy được. Ngài ban sự sống cho con người, Ngài là đấng rất yêu thương. Chính vì sự yêu thương đó mà Ngài dựng nên thế giới. Nhưng mà sau khi dựng nên thế giới rồi, Ngài dựng gì nữa? Con người. Và con người là đối tượng để Ngài yêu thương. Và Ngài cũng ban cho con người cái quyền để thay mặt Ngài cai trị các tạo vật. Anh chị em thấy không? Voi, sư tử, còn cá voi lớn là phải không? Con người không nghĩa lý gì khi sao với nó. Nhưng mà trời ban cho người có bộ óc, có sự khôn ngoan để thay mặt Ngài cai trị. Những người làm siếc thì có thể đánh cả cọp, cả voi, cả sư tử bằng roi điện, điều khiển nó, dạy nó và bắt nó phải vâng phục, phải không? Đức Chúa Trời ban cho con người có sự khôn ngoan để cai trị. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Trời là đấng rất khôn ngoan. Khi con người có một sự khôn ngoan, chúng ta nghe nói nhà bác học Einstein là khôn ngoan, mình cái bộ óc của ông. Nhưng mà Đức Trời là đấng dừng nơi ông là còn khôn ngoan muôn phần hơn. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời cũng là đấng rất công bằng. Không những yêu thương, Ngài yêu thương con người, Ngài yêu thương muôn loài. Không phải chỉ con người không, chúng ta thấy các cái loài thú đồng này, thú rừng này, chim trời này, các cái loài côn trùng này, các loài súc vật này, trên rừng, dưới biển, các cái đủ loài hết. Đức Chúa Trời ban cho nó có sự sống, và Ngài cũng cho nó có cái bản năng để sống, gọi là sinh tồn. Con người của chúng ta cũng như vậy. Đức Chúa Trời là đấng tự có, hằng có, là đấng yêu thương, là đấng quyền năng, nhưng mà cũng là đấng rất thánh khiết, Ngài không dung chịu được tội lỗi, và là đấng công bình, Ngài bắt buộc phải phạt kẻ phạm tội, và Ngài ban thưởng cho kẻ kính sợ Ngài tin thờ. Như vậy Ngài là đấng rất là có quyền năng, và cái quà Ngài ban cho thì cao quý vĩ đại muôn phần. Không có một vị nào ở trên đất này là vua chúa sánh ngang được với Ngài. Đặc điểm của cái tặng phẩm kỳ diệu thế nào? Đó là do chính Đức Chúa Trời ban, một đấng có quyền, và Ngài ban cho như thế nào? Kinh Thánh đó, Đức Chúa Trời yêu thương thế giới này. Thế giới này gồm có ai? Muôn loài, và trong đó đối tượng chính là con người, tức là các bạn và tôi. Ngài yêu thương mọi người, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ, không phân biệt người có học hay là người thiếu học, không phân biệt cái người đẹp hay là người xấu. Tóm lại, Ngài yêu thương mọi người ở mọi thành phần giai cấp, dù là một ông vua cho đến một người ăn xin, Ngài cũng vẫn thương. Vì mỗi người đều có thân xác Ngài đã dựng nên, từ cái ông tổ người sinh hạ cho đến dòng giống từng con người theo trong từng gia đình. Nhưng trong mỗi người, cha mẹ chỉ sinh ra thể xác theo thể xác, nhưng mà cái hồn đó thì do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Anh chị em có đồng ý chúng ta có linh hồn không? Khi một người qua đời thì họ nói sao? Người đó qua đời. Không ai nói con trâu con bò qua đời, họ nói con trâu con bò chết, con vịt chết, không có nói con vịt qua đời bây giờ, phải không? Thì nó có cái đời đâu mà nó qua, nhưng mà con người thì qua đời. Tức là chúng ta sống ở trên đời này là đời tạm, thì sao về một cái cõi gọi là đời đời. Chúng ta tính bằng năm này, bằng tháng này, phải không? Bằng thế kỷ. Thế kỷ là 100 năm đó. Nhưng mà cõi đời đời là mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời là đấng tự có hằng có. Ngày sống đời đời, không bao giờ nói là Đức Chúa Trời già hết, Chúa Trời bệnh hết. Chúa Trời là đấng quyền năng, thánh khiết, yêu thương nhân. Như vậy Đức Chúa Trời muốn ban cho con người cái gì? Ngài muốn ban cho người sự sống và những người phước hạnh. Anh chị em đương có sự sống mà. Nhưng mà anh chị em có phước hạnh không? Anh chị em có bình an không? Anh chị em có thỏa lòng không? Có khi anh chị em cảm thấy rằng tức quá, hôm qua mình giận quá, mình chửi, mình đánh cái người đó, bây giờ mình nghĩ là mình hối quá. Cái đó là gì anh chị em? Sự nóng nảy phải không? Nó làm cho mình bực bội. Và mình cảm thấy đó là gì? Sự sai lầm. Hay nói thẳng thắn là đó là một cái tội. Nếu mình đánh ai bị thương, hay là mình lấy hay mượn của ai đó tiền bạc mà mình không trả, thì sao? Có vui không? Chắc mình nghĩ là điều đó là sai phải không? Và mình mong ước rằng mình phải trả lại cái nợ, hay là mình xin lỗi cái điều mình đã mắc phải, tội lỗi. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta ở trong tội lỗi. Ngài muốn cứu chúng ta. Trên Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ban đầu trời dựng nên ông tổ, con người, bà tổ, người sống trong cái vườn gọi là Eden, địa đàng, rất có phước. Con người phạm tội, không nghe lời trời, ăn quả cấm, cho nên Ngài đuổi họ ra khỏi vườn. Từ đó họ sống một cuộc đời rất là khốn khổ, phải đổ mồ hôi trán, làm vất vả mới có mạng. Nhưng mà con người ngay khi còn sống đó, thì họ chết cái phần gọi là linh hồn. Họ không được giao thông với Đức Chúa Trời. Khi nãy tôi nói với anh chị em đó, có người chúng ta có linh hồn là cái phần thiêng liêng đó, nó ở trong con người của chúng ta. Khi chết đi thì linh hồn nó ra khỏi cái thể xác này, và cái thể xác mất cái cảm giác, không hiểu biết gì hết, cuối cùng phải bỏ đi vô nghĩa địa thôi, phải không? Hoặc đốt đi thôi, trở về với cát bụi. Nhưng mà cái linh hồn nó còn, nó trở về cõi đời đời. Vì vậy Đức Chúa Trời thương con người, không muốn con người ở trong cái sự đau khổ, trong tội lỗi. Và Ngài ban con Ngài là Chúa Giêsu giáng trần 2008 năm trước đây, để hóa thân thành người, để làm gì? Để thành một cái tạng phẩm để cứu con người. Bây giờ anh chị em suy nghĩ thế nào? Nếu tôi không biết bơi mà tôi bị té xuống dưới biển, thì bây giờ có một người đứng ở trên đó nè, ông ơi, ông ráng bơi ngửa đi, ông bơi sấp đi, bơi ếch đi. Nói nghe có được không? Tôi ráng tôi quậy chừng nào tôi mau chìm nấy chắc chết lẹ ha. Nhưng mà người đó không nói gì, phóng ra. Người đó biết bơi thì sao? Kéo tôi vào bờ, tôi dễ dàng, phải không? Tôi sống được. Và có một cái chiếc tàu, người ta quăng cái phao xuống, tôi làm gì? Tôi chỉ nắm và được kéo lên, lên bờ, lên tàu, được bình an vô sự. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Trời yêu thương thế gian. Vì có người phạm tội cho nên đã mang con Ngài là Chúa Giêsu hóa thân thành người xuống trần gian này. Để làm gì vậy? Vì Ngài là đấng thiêng liêng, vô hình, vô tượng, là vua muôn loài. Cho nên Ngài lấy cái hình thể con người, lấy cái tiếng nói con người để nói hầu con người hiểu. Với cái thân xác này Ngài cảm thông, Ngài yêu thương con người. Và hơn nữa, Ngài trở thành đấng thế mạng cho con người. Người Do Thái khi xưa họ phạm tội, thì bây giờ muốn được chuộc tội họ phải đưa một con chiên, con bò, gọi là sinh tế, cái con tế vật đó, đến cho vị tư tế, thầy tế lễ. Thì người đó đặt tay mình trên đầu của con sinh, sinh cái tội này. Ví dụ tôi đã trộm cắp, hay là tôi đã làm những cái điều xấu xa, tội lỗi bại hoại, thì cái tội đó được kể như là đặt chắc lên trên con sinh đó. Và cái ông thầy tế lễ đó sẽ giết con sinh đó để đưa cái tế vật đó lên bàn thờ, đốt nó đi, để nó như là gánh tội cho cái người đó. Và cái điều đó là biểu tượng cho tương lai. Khi Chúa Giêsu hóa thân thành người để cứu người, thì Ngài trở thành đấng cứu chuộc, gọi là đấng cứu thế. Mỗi chúng ta không khỏi lỗi lầm, không khỏi tội lỗi, Anh chị em chắc đồng ý với tôi, không nhiều ít thì ít, phải không? Chúng ta nhận mình là có tội. Mà cái tội không phải là người đối với người, khi mình làm tổn thương kẻ khác trong lời nói hoặc trong hành động. Nhưng mà cái tội nặng nhất mà nhiều khi chúng ta lại quên, không biết, là quên ơn không thờ phượng Đức Chúa Trời. Có ai nói với anh chị em đó rằng tốt hả, làm việc siêng năng tốt, anh bác sĩ kỹ sư tôi khâm phục anh tốt quá. Nhưng mà có cái chỗ họ chê nữa nè, anh bất hiếu. Thì chúng ta nhìn nhận, nếu mà mình bất hiếu thì đúng không? Thì điều đó phải là sai, phải không? Mình phải sửa lại. Nó nói không, vấn đề là ông kỹ sư, tôi là chủ tịch thành phố, không cần hiếu gì hết trơn á. Cha mẹ đẻ thì cha mẹ phải nuôi, đó là cái nợ trường dây. Tôi cũng như tôi đẻ tôi nuôi con vậy thôi. Nói vậy có được không? Nó đây là nó ngang nó ngược. Phải biết ơn chứ hả? Cha mẹ nuôi mình, có công sinh thành, dưỡng dục mình, mà sao mình quên? Như vậy là mình phải làm gì? Hiếu kính cha mẹ. Như vậy giữa cha mẹ với thầy cô giáo thì chúng ta quan trọng ai hơn? Dĩ nhiên thầy cô giáo cũng trọng, nhưng mà họ chỉ giúp đỡ mình 1-2 năm thôi, phải không? Dạy học thôi. Chứ cha mẹ thì ở với mình bao nhiêu lâu? Suốt những năm tháng mình còn sống trên đất, cho những ngày cha mẹ còn sống. Như vậy thì mình quý ai nhất? Dĩ nhiên là cha mẹ. Mình hiếu ai? Hiếu cha mẹ. Có khi nào nói tôi hiếu thầy cô giáo không? Không. Có nghĩa với thầy cô giáo. Có một lẽ đó nhiều người tôn trọng ông này ông kia, đây là giáo chủ, tôi thờ vị này, tôi kính vị này. Nhưng mà vị đó chẳng qua như là thầy cô giáo thôi. Còn cha mẹ mình là người, mình phải hiếu. Thì truy tôn lên, nếu trên cha mẹ ông bà nội ngoại, ông cao, ông cố, ông tổ ha. Truy tên lên ông tổ người, trên ông tổ người là ai? Anh chị em. Chúng ta có thể nói tiếng là ông gì? Ông trời, là đấng dựng nên con người. Thế thì nếu chúng ta phải hiếu kính ông bà nội, ông cố, ông cao, thì truy lên ông tổ người, trên tổ người là ông nào? Ông trời thôi. Mà tại sao chúng ta không thờ? Người Việt Nam mình, anh chị em để ý, có nhiều nơi, ngay cả nhà quê xưa mà cho đến bây giờ nữa, họ để cái bàn thờ ở ngoài sân nhà đó, gọi là bàn thờ ông thiên á, anh chị em biết không? Đó là thờ trời. Nhưng mà bù lại có một số nơi thì người ta thờ ông địa, người ta thờ ông tài, người ta thờ đủ thứ hết. Rồi ở những cái cây đa đó thì người ta bỏ những cái đồ nấu ăn á, cái kiền này, cái táo á, vô đó thì nó thờ ông táo. Rồi đi lên núi rừng thì con cọp nó ăn thịt người, chứ ông cọp. Con chuột nó phá mình, ông tí. Rồi con rắn có những chỗ người ta thờ đủ hết, thờ thằng này thằng kia. Ở Ấn Độ thờ nhiều thần lắm, thờ mèo, thờ chuột, thờ bò. Ấn Độ thì thờ bò, không ai dám đụng bò hết, không ai dám đánh bò hết. Anh chị em ơi, thay vào đó ông trời, đấng khôn ngoan, đấng yêu thương mình, sao mình quên đi? Có phải là tội không anh chị em? Cho nên đáng thương. Kinh Thánh nói rằng dân Do Thái họ biết hết, bò biết ván mình, lừa biết chủ mình, nhưng mà dân của Ngài nhiều khi quên ơn Đức Chúa Trời, không thờ Ngài. Cho nên trách gì dân Việt Nam chúng ta, nhiều người bây giờ cũng sống ở trong sự khốn khổ. Anh chị em nhìn lại ra xa quốc tế, có những nước như Anh, Mỹ, Pháp, Gia Nã Đại, Thụy Sĩ, nhiều nơi anh chị em biết họ thờ Đức Chúa Trời. Chúa Trời ban phước cho quốc gia họ mạnh mẽ phát triển lạ lùng. Ngay Hàn Quốc cũng giống Việt Nam chúng ta, trước đó thì cũng thờ hình tượng, thờ đủ thứ. Nhưng mà bây giờ họ đặt niềm tin nơi Chúa, đến 30-40% tin thờ Đức Chúa Trời, thì bây giờ nước của họ đương được phước giàu có. Singapore cũng vậy. Như vậy nói vắn tắt lại, những dân tộc nào biết tôn thờ Chúa rất có phước. Đức Trời đã ban con Ngài cho nhân loại để làm gì? Đó là tặng phẩm kỳ diệu, để ai tin đến con đó thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tặng phẩm kỳ diệu tức là Chúa Giêsu đấng hóa thân thành người, là đấng quyền năng, đấng yêu thương, và đấng đó trở thành cứu Chúa của nhân loại. Đấng đó trở thành như sinh tế, chịu chết trên thập tự. Anh chị em thấy cái biểu tượng thập tự giá đây. Ngày hôm nay những cái cơ quan y tế hả, chữ thập đỏ người ta để cái dấu này. Mà hồi trước anh chị em biết cái đó là gì không? Cái thập giá Khi một người bị xử tử, phạm luật pháp tội nặng, trộm cắp giết người nặng á, thì người ta bắt căn người đó lên, đóng đinh, dựng lên treo trên đất để bị chết. Người ta treo lên từ sáng đến chiều tối, nắng khủng khiếp lắm, khát nước, đau đớn, và sau đó người đó chết từ từ. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng vô tội bị đóng đinh trên đó, chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Cho nên sau đó, ba ngày khi chôn nơi mộ đá, thì Ngài đã sống lại, trở thành cứu Chúa của nhân loại. Và thế giới này lấy cái ngày Ngài sống lại là kỷ niệm gọi là ngày phục sinh. Và chúng ta có cái ngày gọi là ngày Chúa Nhật sau một tuần lễ. Rồi người ta bắt đầu từ đó trở đi lấy cái thập tự làm cái biểu tượng tình yêu của Đức Trời đối với người. Những cái lúc mà hai bên đánh nhau, cái xe đi ngang qua mà thấy chữ thập đỏ đó, người ta gọi là xe hồng thập tự, đi cứu người. Xe hồng thập tự đó thì không ai bắn vào xe đó, tại vì xe đó chỉ cứu người. Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng lòng yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong điều này: Thượng Đế đã sai con một ngày đến thế gian, để chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đức Trời yêu thương anh chị em và tôi. Ngài không phân biệt chúng ta có học hay không. Ngài không phân biệt chúng ta giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, nam hay nữ. Vì mỗi người trong chúng ta có một thân thể, mỗi người trong chúng ta có một linh hồn, và Ngài yêu thương anh chị em. Ngài muốn anh chị em trở nên con cái của Ngài. Ngài muốn anh chị em được tha thứ mọi tội lỗi. Có một nhà bác học, ông đó tên là Phao-lô. Ông giữ luật lệ, lời trong Thánh Kinh rất là kỹ lưỡng. Nhưng ông nói rằng, tôi cảm thấy có một cái luật này, khi tôi cố sức làm điều lành tôi không đủ làm, mà khi tôi tránh điều dữ thì dữ vẫn dính dấp trong tôi. Khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu khỏi cái thân thể hay chết này? Sao ông nói rằng, tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu mà tôi được ơn tha thứ. Và nhờ đó, khi ông tin Chúa, ông được phước, và ông đi nhiều nơi rao giảng tình yêu của Chúa cho mọi người. Tối hôm nay, không những ở đây mà nhiều nơi trên thế giới, có những cái buổi truyền giảng về tin lành, về tình yêu, để giới thiệu một cứu Chúa. Đấng cứu thế đã sinh ra 2008 năm trước đây. Vì thương con người, đấng đó đã chịu sống ở trần gian 33 năm. Anh chị em biết không? Thời thơ ấu cho đến tuổi thanh niên của Ngài, Ngài là một người lao động. Trong gia đình một người thợ mộc. Ngài đã là một người thợ mộc. Ngài cũng hòa đồng giống chúng ta, phải không? Trong thế giới này, Ngài là vua muôn loài, là Đức Chúa Trời, nhưng thương chúng ta bằng lòng chấp nhận. Anh chị em nghe, ngày xưa có những vị vua có đức thương dân. Ông không có mặc cái áo nhà vua để mà đi ra để người ta tống hoàng đế muôn năm, không có. Mà ông giả dạng là một người nghèo, ông đi nơi này nơi kia sống với dân chúng. Nhờ đó thì ông biết được cái tình hình của dân chúng. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời thương chúng ta. Hơn 2000 năm trước, con Ngài đã đến trần gian này để tìm kiếm chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Trời đã yêu thương mỗi chúng ta, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy thì cái giá trị của tặng phẩm này là chính Đức Chúa Trời ở với con người qua Chúa cứu thế Giêsu. Ngài đến để đem ơn tha tội cho con người. Sau khi con người phạm tội thì ra khỏi vườn địa đàng, xa cách Đức Chúa Trời, sống trong sự đau đớn khổ sở, chết cái phần linh hồn. Thân xác này sau trăm năm cũng chết, có nhiều người còn chết trước nữa, nhưng sau đó Kinh Thánh nói rằng công giá của tội lỗi là sự chết. Không những chết thể xác này mà con người còn cách biệt với trời nhiều nữa, còn cái cõi đời đời họ còn bị hình phạt ở nơi gọi là hồ lửa chung với mặt. Cho nên Đức Trời không nỡ để con người trong nơi khốn khổ như vậy, và Ngài đã sai con Ngài đến để chịu chết chuộc tội cho người. Đó là sự tha tội. Ngài còn ban chúng ta năng quyền để giải thoát chúng ta khỏi cái quyền lực của tội. Để khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa rồi, thì Ngài đặt trong mỗi chúng ta một cái bản tánh thánh thiện của Ngài, để chúng ta sống một cuộc đời có phước. Chúng ta không còn ham muốn đi theo ý riêng của dục vọng tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta được biến đổi để thành người mới tốt lành. Anh chị em suy nghĩ gì? Một cái lọ hoa đẹp, ban đầu nó ở đâu? Đất, đất sét, và người ta nhồi nén, phải không? Rồi sau người ta để lên bằng xoay xoay lên, người ta nung đẹp, sau đó người ta vẽ ra, và nó được trở thành một cái lọ hoa đẹp. Ban đầu nó là gì? Đất. Nhưng mà nó ở trong cái bàn tay của người thợ gốm, được chạm trổ, được sơn, xinh đẹp, thì nó trở thành một vật có giá trị. Anh chị em và tôi cũng vậy. Nếu chúng ta không được bàn tay của Thượng Đế biến đổi, thì chúng ta chỉ là đất, không ra gì. Một cục sắt nhìn không ra gì hết, phải không anh chị em? Nhưng mà lăn lóc đường nó dơ, nó rét lắm. Nhưng mà được bỏ vào cái chỗ ông thợ rèn đó, thổi bẹ lên ha, ông đập, ông làm một lúc, sau đó nó đỏ lên, làm thành một cái con dao, phải không? Cái kéo hay là cái búa thì nó có giá trị, chứ nó không phải là cục sắt rỉ rét. Đời sống của mỗi chúng ta cũng vậy, sẽ trở thành người tốt lành khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa. Như vậy thì ơn phước Chúa Trời ban cho còn dồi dào nữa, không những được tha tội, được đổi mới tâm linh, được thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi, mà mọi ơn phước trời ban cho con người chúng ta cũng sẽ nhận được trong tương lai. Hiện tại anh chị em được sự bình an và được niềm vui khi Chúa ngự trị lòng, bởi quyền năng của thần linh Ngài, Ngài ban cho anh chị em được phước. Anh chị em có một số người chắc có sử dụng cái điện thoại, phải không? Khi cần chúng ta nói, cầm lấy nói ha, hãy lấy điện thoại bàn nói gọi về cho người thân mình. Có những người ở nước ngoài cũng nghe được, phải không? Khi anh chị em thành tâm tin Chúa rồi thì sao? Anh chị em cầu nguyện. Anh chị em có thể nói điện thoại lên trời 24/24, tự do. Anh chị em cầu nguyện, tức là nói với Đức Trời. Đức Trời sẽ nghe và Ngài sẽ ban phước. Có những người anh chị em biết không, hoàn cảnh buồn bã, khốn khổ, khi đặt niềm tin đến Chúa cầu nguyện, Đức Trời ban cho họ niềm vui mừng bình an, là họ được nhẹ nhàng thơ thới. Có những người đến nỗi bị bệnh nan y, ung thư, bệnh nặng, nhưng mà bác sĩ bó tay không có cách gì. Nhưng khi thành tâm cầu nguyện đẹp ý Ngài thì Ngài chữa lành, và những người đó kinh nghiệm ơn Chúa. Có người đến nỗi bị ma quỷ ám ảnh, không có cách gì chữa được hết. Chính chúng tôi thấy đến nỗi nói những cái tiếng nói đừng ông mà nói như đừng bà vậy đó. Nhưng mà khi quyền năng của Chúa đến trong danh Chúa Giêsu thì nó được đuổi ra, và người đó trở thành mạnh lành bình an. Đúng thời Chúa Giêsu tại thế thì Ngài đi đến nhiều nơi, quần chúng đông hàng ngàn người nghe. Rồi Kinh Thánh đó rằng những người đuôi Ngài đến rờ thì mắt được sáng, người điếc được nghe, người què đi được, người câm nói được. Thế nỗi người phun ghê quá, không ai muốn rờ, rờ đến thì lành lặn vết phun. Ô anh chị em ơi, đến nỗi người chết Ngài kêu sống lại. Chúa Giêsu là đấng quyền này. Anh chị em muốn được trở nên con cái Ngài không? Anh chị em muốn được của trời ban phước không? Tôi mong rằng tối nay anh chị em hãy sớm đặt niềm tin nơi Chúa. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Hãy nói đúng là Đức Chúa Trời yêu thương mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em. Đến nỗi đã ban con Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Tôi mong ước rằng anh chị em sẽ nghe một bài hát, và sau đây mong rằng anh chị em sẽ sớm đặt niềm tin nơi Chúa.